Tổ thứ 24 tức là tổ sư tử. Cái vị tổ này, cái tịch của ngài rất là đáng ngại. Đáng ngại tức là bị chặt đầu đó. Còn những vị tổ khác thì tịch một cách nhẹ nhàng, bay hư không, rồi xuống, rồi tự nhiên, an nhiên thị tịch. Nhưng mà vị tổ này thì khác. Trước hết là nói về cái sự tích. Thì trong sự tích khi nãy chúng tôi cũng có nói sơ rồi. Bây giờ tới khi mà ngài đã được tổ Hạt Lạc Na truyền trao chánh pháp cho rồi, thì ngài mới đi hoằng quá, ngài sang nước Kế Tân. Trong nước này trước có vị sa môn tên là Bà Lợi Ca, chuyên tập thiền quán của tiểu thừa. Môn đồ của Bà Lợi Ca sao lại chia ra làm năm phái? Một là phái thiền định, hai là phái tri kiến, ba là phái chấp tướng, bốn là phái xả tướng, năm là phái tịnh khẩu. Là từ một ông thầy mà đồ đệ sao chia làm tới năm phái, có mỗi phái khác nhau, rồi họ tranh nhau giành phần hơn. Ngài đến các phái ấy dùng biện tài vô ngại chiết phục được bốn phái. Duy phái thiền định, người cầm đầu là Đạt Ma Đạt, hay tin này tức giận tìm đến cặc nạn ngài. Ngài vừa gặp ngài, Đạt Ma Đạt nói đây là một cái cuộc đối thoại lý thú. Thì ông Đạt Ma Đạt hỏi ngài muốn gặp nhau vấn nạn mới đến đây. Thì ngài hỏi nhân giả tập định sao lại đến đây? Nếu có đến đây thì đâu phải thường tập định. Nếu mà mình tập định mà nghe người ta nói cái gì đó, hay là nghe có một sự thiệt thòi của huynh đệ mình, cái liền nổi buồn, nổi nóng lên, đi tới để mà vấn nạn, thì cái đó định nó còn không? Như vậy mà ông còn nói khéo. Đạt Ma nói tôi đến chỗ này mà tâm cũng không loạn. Nói nghe hay quá. Định tùy người tập, đâu phải tại chỗ nơi. Định là tùy người tập. Người tập được rồi thì đi đâu cũng định hết, chứ không phải ở chỗ này mới định, tới chỗ kia không định. Đó là lối tập luận của ông. Ngài hỏi nhân giả lại đây thì cái tập kia cũng đến. Đã không phải chỗ nơi thì đâu lại đâu tại người tập. Đã nói không có phải là do định, định là do chỗ này hoặc chỗ kia, thì như vậy thì đâu phải do người tập. Ông Đạt Ma nói vì định tập người, chẳng phải người tập định. Tuy tôi có đi lại mà cái định ấy vẫn thường tập. Ngụy biện rồi đó, thấy không? Định tập người chứ không phải người tập định, thì cái đó đang là ngụy biện. Nhưng mà ông nói vậy để chi? Để rằng ông lấy cớ rằng ông đi mà cái định vẫn còn định hoài à? Vì nó là tập người mà. Ngài hỏi người chẳng tập định vì định tập người, vậy chính khi người đi lại thì cái định ấy tập ai? Cái định tập người, bây giờ người đi chỗ khác rồi, nó tập ai đây? Từ cái ngụy biện đó cho nên bị bẻ, mà cái bẻ này làm cho ông hơi khó giải quyết, nên ông mới né qua. Ông dùng cái thí dụ. Đạt Ma nói như hạt minh châu sạch, trong ngoài không bị che, nếu định được thông đạt cũng lại như thế. Ông dùng cái dụ hạt minh châu nó trong sáng, thì hạt minh châu trong sáng thì để chỗ nào cũng trong sáng hết. Thì nói như vậy là để mà cố gắng bào chữa cái lỗi của mình. Cho nên ông nói nếu định được thông đạt cũng lại như thế, tức là cũng lại giống như hạt minh châu, ở đâu cũng là định, ở đâu cũng là trong sáng. Ngài bảo nếu định thông đạt giống như hạt minh châu, nay thấy nhân giả không thể sánh được với hạt minh châu. Nói rằng định trong sáng như hạt minh châu, nhưng bây giờ tôi thấy ông không có giống hạt minh châu. Tại sao? Vì ông còn nghĩ hơn thua mà, làm sao giống hạt minh châu được. Đạt Ma nói: hạt châu kia sáng suốt, trong ngoài đều định, tâm tôi không loạn, ví như hạt châu ấy. Ông gượng, ông nói như vậy. Thì Ngài bảo: châu kia không có trong ngoài, nhân giả làm sao hay định, vật nhơ chẳng dao động, định này chẳng phải sạch. Nghĩa là hạt minh châu thì không có nói trong, không có nói ngoài, mà nhân giả thì có đến, có đi. Thì như vậy có đến có đi thì nó là dao động, mà dao động rồi thì nó không phải là trong sạch, nó không phải là định nữa rồi. Đạt Ma biết nghĩa mình bị bẻ gãy, càng kính phục đảnh lễ bạch Ngài: con học đạo còn sơ xuyến, nếu không được lời chỉ dạy của tôn giả, làm sao biết được chỗ tốt, cứ xin tôn giả thương xót, nhận con làm học trò, đầu hàng. Như vậy thì thấy người xưa tuy khi mới nói thì dùng đủ cách để biện luận, để che lỗi, nhưng mà khi thấy mình đã sai lầm rồi, biết mình đã trật, thì lúc đó liền hối cải, liền nhận làm đồ đệ, chứ không có bướng. Tuy bướng bướng ít ít chứ không có bướng nhiều, không có giống như mình bây giờ. Mình bây giờ sao? Tuy thua mà bướng cũng vẫn bướng. Đó. Bây giờ Ngài mới dạy: thiền định của chư Phật không có sở đắc, giác đạo của chư Phật không có sở chứng. Thiền thì không có sở đắc, giác thì không có sở chứng. Đó là hai cái câu quý vị ráng nhớ. Không đắc, không chứng là chân giải thoát. Câu này quý vị có thuộc lòng chưa? Câu này chỉ bài kinh gọn nhất, quý vị tụng hàng đêm đó, kinh Bát Nhã đó. Dĩ vô sở đắc cố, rồi sao nữa? Vô đề tắc đỏ y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố tâm vô quái ngại đó. Vì không có sở đắc, mà vì không sở đắc cho nên mới có thể được giải thoát. Như vậy thì cái giáo lý của Đạo Phật dạy cho chúng ta đừng có chấp cái sở đắc, cái sở chứng. Tại sao vậy? Chỗ này tôi muốn nói cho quý vị hiểu. Hiểu cái này thì đọc kinh chúng ta mới hiểu. Bởi vì tôi thường ví dụ như tôi đi ngoài đường, tôi thấy có một món đồ quý nó rớt, tôi lượm lên được, thì cái đó nói tôi được, thấy không? Tôi lượm được một món đồ quý. Còn nếu cái món đồ quý nó ở trong túi tôi sẵn, tôi móc ra, thì nói tôi mới được không? Nói được được không? Cái không phải của mình ở bên ngoài mà mình lượm được thì mới nói là được. Còn cái là của mình lấy ra thì không gọi là được, phải không? Như vậy thì cái sở đắc, sở chứng của Đạo Phật là đắc cái gì, chứng cái gì? Đắc là mình đạt được cái đạo quả, chứng được cái bản thể chân tâm hay là Phật tánh. Nhưng mà bản thể chân tâm hay Phật tánh đó là cái sẵn của mình. Đạo quả là cái có từ mình mà có. Mà đã mình mà có thì nói đắc, nói chứng là không đúng lẽ Phật, phải không? Cho nên hiện tại hầu hết người Phật tử của mình cũng mê cái đắc cái chứng lắm. Mê không? Mê lắm. Tu sao cho chứng mau, cho đắc cho mau, phải không? Mong đắc mong chứng, cho nên bị người ta gạt. Đạo Phật dạy mình không có cầu được đắc, không có cầu được chứng, mà chỉ cầu sạch phiền não. Phiền não sạch thì cái trí tuệ sáng suốt nó hiện ra. Là trí tuệ sáng suốt hiện ra gọi là chứng đạo hay là ngộ đạo. Mà chứng ngộ đó là một ngôn ngữ nói gượng, chứ thật là cái sẵn của mình. Vì mình đã có cái Phật tánh sẵn, bởi phiền não vô minh nó che đậy. Mà che đậy thì cái đó nó khuất. Bây giờ mình dẹp phiền não, mình bỏ vô minh, phiền não vô minh sạch, thì Phật tánh nó sáng ra gọi là ngộ đạo. ngộ mà không phải ai cho hết trơn, không phải từ đâu đến á, mà tự ở mình ra, thì cái đạo đó mới thực là cái đạo của mình, phải không? Nếu người ta cho thì đạo của họ chứ không phải của mình. Quý vị hiểu như vậy thì mình học Phật là mình cốt làm sao để giác ngộ được cái Phật tánh sẵn của mình, chứ mình không cầu giác ngộ từ một ai đó ban cho mình. Hiểu như vậy thì cái đắc cái chứng nó không phải là sự thật. Nhiều khi cứ nói đắc nói chứng thì mình cứ ngỡ là từ bên ngoài đến. Cho nên người nào ham đắc ham chứng á, thì cứ nói đi cầu, cầu minh sư, cầu gì đó để ta cho, chỉ cho mình được sớm đắc đạo, sớm chứng đạo, thì cái đó là cái đạo của người kia cho, chứ không phải đạo thật của mình. Cho nên hiểu được lẽ này thì quý vị đừng có băn khoăn sao tôi lâu quá mà chưa đắc đạo. Đừng có băn khoăn cái đó, chỉ dòm lại cái phiền não còn không. Nghe người ta khen có mừng chưa? Bị người ta chửi có giận không? Phải không? Cứ nhiều đó à. Nếu chừng nào người ta khen mà không mừng, ta chửi không buồn, thì khỏi lo đạo sẽ hiện tiền. Phải không? Chứ còn động tới thì buồn, động tới thì giận, gặp cái gì tốt thì ham. Như vậy đó mà đòi đắc đạo, đắc sao được? Phải không? Phiền não nó dễ đầy, 5-30 lớp mà đòi thấy đạo, ngộ đạo làm sao mà ngộ. Như vậy thì muốn hỏi chừng nào mình ngộ đạo, chừng nào mình đắc đạo, ai trả lời giùm mình?